Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Vị thầy này nói rất rõ ràng, chúng tôi là phụ trách môn học này, thì cái môn học này là chúng tôi là người là được nhà trường mời, tin tưởng mời giao cho chúng tôi hướng dẫn. Nhưng mà cái chủ đề này, cái bài học này, thì chúng tôi cảm thấy là chúng tôi thua có một vị thầy kia. Vị thầy kia có cái sự hiểu biết về cái vấn đề này sâu sắc hơn chúng tôi. Do đó là chúng tôi sẽ mời vị thầy đó lên hướng dẫn cho các học viên, để các học viên nắm rõ vấn đề hơn. Thì chúng tôi thấy là các vị càng lớn thì cái sự khiêm nhường nó càng nhiều. Còn những vị trẻ trẻ thì dường như chúng ta hỏi cái gì cũng trả lời được, rất là hay. Mong là quý thầy, quý sư cô ở đây thì chúng ta nên cẩn thận. Chúng ta còn là trẻ, còn nhỏ, cái nào không biết cứ nói là không biết. Mình đừng ngại, mình với Phật tử có chuyện gì cứ là nói rõ ràng với nhau. Chẳng hạn như là có rất nhiều câu hỏi, có rất nhiều câu hỏi từ các vị thầy ở các tỉnh thành, kể cả miền Bắc, miền Trung, cứ liên lạc chúng tôi hỏi một số điều liên quan. Thì mặc dù hiện tại chúng tôi là đang đi giảng luật ở các trường Phật học, nhưng mà những vị thầy này hỏi chúng tôi về kiến thức của môn luật, thì có những câu thì chúng tôi nói là câu này chúng tôi hoàn toàn là không trả lời được. Có những cái câu nào mình không trả lời được thì cứ nói rõ ràng là không trả lời được. Còn quý thầy, quý sư cô ở đây thì có những câu nào Phật tử hỏi mà mình không biết thì mình cứ nói là mình không biết. Rồi khi nào có cái duyên thì gặp các thầy trên cái những cái buổi thuyết pháp như thế này thì sẽ đưa những cái câu hỏi đó lên cho đại chúng cùng nghe, nắm rõ vấn đề nó sâu sắc hơn. Hoặc là hôm nào đó có duyên gặp thầy chủ trì, thầy chủ trì sẽ giải đáp. Còn bây giờ chúng ta nắm chưa rõ cái vấn đề mà chúng ta giải đáp đúng thì là điều tốt, mà lỡ sai thì sao? Một cái vấn đề đó được Phật tử ghi nhớ dường như cả cuộc đời. Sau này chúng ta nhận thức vấn đề đúng đắn, chúng ta lên làm pháp sư, làm giảng sư, nhưng mà mỗi lúc mà chúng ta lên pháp tòa, người kia cứ nhìn nhớ lại cái câu chúng ta trả lời sai. Một cái đó là bằng chứng, từ đó trở về sau bao nhiêu cái đúng của chúng ta là người này mất niềm tin. Chúng ta có nói đúng đi nữa, Phật tử cũng mất niềm tin với chúng ta. Nói là thầy đó hồi trước tôi hỏi cái vấn đề đó mà ông trả lời như vậy đó, mà thực tế là tôi biết là như vậy như vậy, thì từ đó trở về sau người này lại là bị mất niềm tin ở Phật tử. Mà đâu phải người đó biết, là chỉ một người biết, thông tin truyền đạt với nhau, rồi sau này thì mọi người nhìn nhận chúng ta như thế nào. Do đó là quý thầy, quý sư cô thì chúng ta lưu ý, kể cả quý Phật tử cũng vậy. Quý Phật tử ở đây, chúng ta đi chùa, chúng ta tu tập nhiều năm gắn bó với thiền viện rồi, thì một hôm nào đó có một Phật tử mới, hoặc là chòm xóm láng giềng của mình hỏi thăm một vài điều, thì điều nào biết thì cứ nói là biết, điều nào không biết cứ nói là không. Đừng có mà thao thao bất tuyệt. Chúng ta thao thao, chúng ta giảng dạy, chúng ta hướng dẫn cho mọi người, mai mốt người đã nghe như vậy, tốt quá, thích quá, đi vào đây tu tập với chúng ta, vào một thời gian biết ra những điều nói của chúng ta có được 50% là đúng, 50% còn lại sai. Như vậy người ta sẽ nhận ra, người ta sẽ thêm thường chúng ta. Do đó là không phải rút kinh nghiệm cho quý thầy, quý sư cô, mà kể cả Phật tử chúng ta cũng phải lưu ý điều này. Nguyên nhân thứ bảy đó là tự ỷ mình là giàu sang của cải nhiều. Có những vị thì chỉ cần là bây giờ cái vị thầy đó đang cần một cái gì đó để làm phương tiện, ví dụ cần chiếc xe để đi học, cần tiền để đóng học phí, cần một cái nhu cầu gì đó, mình ủng hộ cho vị này, đó là xong. Chúng ta biết là phước báo thì thọ hưởng thời gian nào đó sẽ hết. thông qua cuộc sống tiếp xúc với xã hội hàng ngày thì dường như là trong quý Phật tử có kinh nghiệm nhiều hơn chúng tôi, nhận biết nhiều thông tin hơn chúng tôi. Có những vị là hôm nay tài sản là như vậy, qua một đêm thì như thế nào. Ví dụ thời gian gần đây, 3-4 năm gần đây, bao nhiêu vị là những cái nhà doanh nghiệp, bao nhiêu vị từng là giám đốc mà bị phá sản, bị vỡ nợ. Thì như vậy nếu như chúng ta là những người mà có nhiều tiền bạc, chúng ta thấy có được cái sự an lạc hạnh phúc hay không? Mà những vị này là tự ý mình giàu sang, tự ý mình là người có nhiều của cải, rồi xem thường vị pháp sư kia, không học hỏi Phật pháp. Thì đó là bảy loại, bảy cái điều mà người Phật tử chúng ta cũng như là hàng xuất gia khởi cái tâm xem thường, không tôn kính vị pháp sư, không chịu mà học hỏi chánh pháp. Nếu ai trong chúng ta có vướng phải một trong bảy cái điều này thì chúng ta thông qua cái buổi học hôm nay chúng ta về tự rút kinh nghiệm cho mình. Kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật có ghi lại như thế này: có các Bồ Tát khinh các Bồ Tát khác, dù chỉ một niệm nhưng phải trải qua một kiếp xa nơi Phật đạo, lại trải qua một kiếp nữa mới tu lại Phật đạo. Nhớ không? Có các Bồ Tát khinh các Bồ Tát khác, dù chỉ một niệm nhưng phải trải qua một kiếp xa nơi Phật đạo, lại trải qua một kiếp nữa mới tu trở lại Phật đạo. Nghĩa là chúng ta khởi một cái niệm, chúng ta xem thường cái vị kia thôi, thì chúng ta phải có chịu một kiếp là chúng ta sống xa với chánh pháp, xa rời với Phật pháp, mất đi một kiếp, rồi sang kiếp sau chúng ta mới tu trở lại. Chỉ một niệm khởi lên thôi. Còn trong chúng ta đây dường như là không có ai khởi niệm xem thường. Chúng ta phải khởi tâm cung kính. Dù cho vị đó như thế nào đi nữa thì chúng ta học là chúng ta học cái gì? Học cái gì ở vị pháp sư này? Ví dụ như vị pháp sư đó có những điều mà thua chúng ta, và có những điều mà thấp kém hơn chúng ta, nhưng mà chúng ta học là chúng ta học cái gì? Mình xác định học cái gì. Thì do vậy kinh Địa Trì Đức Phật dạy tiếp như thế này: Bồ Tát nào theo tiện tri thức thọ trì kinh pháp, đối với người thuyết pháp có năm chỗ không nên để tâm nhớ nghĩ, mà phải tịnh tâm lắng nghe. Có năm điều khi nghe pháp chúng ta không nên nhớ nghĩ đến, không nên quan tâm đến, mà chúng ta phải tịnh tâm, chúng ta lắng nghe những lời người đó truyền đạt cho chúng ta. Nhớ năm điều. Điều thứ nhất là không nghĩ nhớ người kia phá giới. Bây giờ nếu như chúng tôi có mất quay nghi, có phạm phải một điều giới nào đó, mà khi chúng tôi lên pháp tòa, chúng tôi ngồi, chúng tôi truyền đạt chánh pháp, thì các vị cũng không ngồi đó mà nghĩ nhớ thầy này đang phạm giới, thầy này là người mất quay nghi. Nếu như trong lúc mà chúng ta ngồi nghe pháp mà chúng ta khởi lên những cái tâm như vậy thì tâm nào tiếp nhận Phật pháp? Còn thầy đó có mất quay nghi, thầy đó có phạm giới đi nữa, nhưng mà khi lên pháp tòa thầy đó có sai phạm hay không, thầy đó nói ra những điều gì? Thì thông qua cái ý này chúng tôi nhắc nhở các vị, trong kinh cũng như là trong luật, Đức Phật cho phép hàng tỳ kheo nếu như mà hết duyên tu tập thì được ra vào 7 lần. Hết duyên thì là ra sống cuộc đời bình thường, khi nào có duyên trở lại thọ trì giới pháp thì trở thành một vị tỳ kheo như pháp. Nhớ ra vào được 7 lần đối với tỳ kheo. Nhưng mà bây giờ nếu như cái vị thầy này là không ra mà phạm giới, thì chúng ta cũng nên nhớ một điều thế này: trong giới của tỳ kheo gồm có 250 giới, nhưng mà tỳ kheo chỉ phạm mà một trong bốn giới của Thiên Ba La Di thì vị tỳ kheo này mới mất đi tư cách của tỳ kheo. Còn nếu như mà vị này có phạm là 446 giới kia mà bốn giới này còn, thì vị này vẫn còn là một tỳ kheo như pháp, thọ 250 giới, phạm 246 giới, vẫn còn là tư cách của tỳ kheo như pháp. Nhưng mà bây giờ vị này thì phạm giới, thì bây giờ muốn thanh tịnh trở lại thì vị này sám hối. Sám hối thì chúng tôi đã có trình bày qua, có rất là nhiều cách sám hối ở từng cái cấp độ phạm khác nhau. Có những thiên tội nặng, có những thiên tội nhẹ, tùy theo những thiên tội nặng nhẹ đó mà có cái sự sám hối theo từng cái cấp độ, gọi trong giới luật gọi đó là thiên tụ. Thiên tụ nào thì sẽ sám hối đúng pháp, thì vậy đó trở lại thanh tịnh giống như chưa từng phạm phải. Chính vì điều mà chúng ta thường hay khởi tâm xem thường, do đó là các vị tổ chúng ta không cho chúng ta xem trước, và chúng ta xem qua giới luật của người xuất gia. Sợ là chúng ta xem qua chúng ta khởi tâm xem thường, trong cái vị kia vừa phạm giới xong, vị đó sám hối cái trở lại thanh tịnh rồi, mà trong lòng chúng ta lúc nào cũng nhớ đến cái vị đó là phá giới, là phá giới, là phạm giới. Còn như vị đó mà có hoàn tục đi nữa thì trong thời gian người đó xuất gia, người đó hoàn tục là đúng với pháp của Đức Phật, không có gì sai cả. Người đó hoàn tục rồi trở lại xuất gia, mang hình tướng xuất gia đi tiếp pháp, thì vị đó vẫn là vị pháp sư truyền đạt chánh pháp, thì mình cũng nghe, chứ đừng có gì cái vị kia gián đoạn thời gian ra đời hoàn tục mà chúng ta khởi tâm xem thường. Đó là điều mà chúng ta cần lưu ý lại, cần lưu ý lại. Rồi cái điều thứ hai, khi chúng ta nghe pháp chúng ta không nên khởi cái tâm đó là không nghĩ họ dòng họ hèn. Ví dụ giờ chúng ta đang ngồi đây nghe pháp mà chúng ta nhớ lại, à hôm rồi có một dịp nào đó mình đi về thăm chùa thầy tổ của cái vị đó, thấy chùa đó nghèo, sống ở cái vùng mà thôn quê hẻo lánh, hoặc là mình có cái duyên mình biết được cha hoặc mẹ của vị thầy này, vị pháp sư này, mình ngồi đây mình nghe pháp, mà mình không nghe những lời của vị này truyền trao cho mình, mà mình cứ nhớ nghĩ lại, nhớ nghĩ lại, à thầy này xuất thân từ mà thôn quê nghèo khó, cha mẹ thầy này là nhận thức kém hoặc là như thế nào đó. Nếu như chúng ta ngồi đây mà chúng ta hồi tưởng, chúng ta nhớ lại những điều đó, thì tâm nào chúng ta tiếp nhận Phật pháp? Đó là điều thứ hai mà chúng ta nên lưu ý. Thứ ba là không nghĩ nhớ người kia xấu xa thô bỉ. Ví dụ như hôm nào đó quý Phật tử nhìn thấy chúng tôi, nhìn thấy những vị pháp sư mà có những lời nói nó cọc cằn, nó thô lỗ, thì lúc mà lên đây chúng ta cũng ngồi nhớ lại những lời đó chứ không có nhớ, không có lắng nghe những lời người này đang truyền trao. Nhưng mà chúng tôi nói như thế này, quý Phật tử chúng ta phải thông cảm cho quý thầy. Quý thầy đang là mang thân tướng của thinh văn chứ chưa phải là mang cái thân tướng của Bồ Tát. Bồ Tát Quán Thế Âm khi nào mà muốn độ cho một cái người đó mà giữ, thì Quán Thế Âm mới hiện ra một cái thân tướng người dữ hơn người kia để độ người kia. Quán Thế Âm có thể là biến hóa đủ hết cái dạng thân tướng nào Quán Thế Âm, Bồ Tát cũng hiện ra hết để độ, vì phương tiện độ người kia mà phải hiện cái thân tướng như vậy. Còn thông cảm cho người xuất gia chúng tôi có một thân tướng duy nhất mà thôi, do đó là độ cho cái người ác kia, độ cho cái người kia thì phải hiện ra thân tướng nào mới độ được người đó. Chứ ngồi đó mà cứ niệm Phật mô Phật mô Phật hoài thì làm sao độ mấy người kia được. Vô tình mà chúng ta nhìn thấy vị thầy này nói lớn tiếng, hoặc là có một cái giọng nẹt một cái người nào đó, thì chúng ta nói là thầy này tu mà kỳ quá. Từ đó trở về sau chúng ta mất cái niềm tin ở vị thầy này. Thì do vậy thì chúng tôi cũng từng kể với quý Phật tử ở đây, là cũng có những lúc chúng tôi nói những cái câu, những cái từ rất sốc, chứ không phải ngồi đây nói những cái mỹ từ, nói những từ hay, từ đẹp như thế này không. Kể cho quý Phật tử nghe rồi, có một ông đó, ông dẫn con ông vào chùa, rồi ông la ó, ông chửi bới, ông đòi đi thưa kiện đủ điều. Thì chúng tôi ra nói một câu thế này: thì nếu như chú mà muốn cho con chú đi làm nghề này, chú về huấn luyện nó một khóa, bởi vì cái tay nghề nó còn kém. Nói như vậy thì ông chịu đi, chứ bao nhiêu thầy ra nói chuyện với ông cũng đều là phải bắt chùa, phải là đền bù ông bao nhiêu tiền đó. Thì có những lúc mà mấy thầy nói nghe những cái từ mà vô tình mình lại nghe như vậy, thì mình khởi cái tâm là bất kính, thầy nói chuyện kỳ quá. Thì do đó là chúng tôi nói là quý Phật tử chúng ta, khi mà chúng ta có cái duyên tiếp xúc với quý thầy, thì chúng ta phải nhớ quý thầy rất là khổ, mang có một thân tướng thôi. Độ người nào cũng thân tướng đó, độ người nào cũng thân tướng đó. Nhưng mà cái quan trọng của quý thầy là cái tâm của quý thầy như thế nào, đó là cái quan trọng. Còn cái hiện tướng bên ngoài là không quan trọng. Do đó là mình đừng có dựa vào thân tướng bên ngoài, mà trong lúc mà mình lên đây cứ ngồi ở dưới mà bao nhiêu cái cuộn khuyên, bao nhiêu cái dòng tư tưởng của mình khởi lên ngay lúc này, thì lợi ích của mình tiếp nhận Phật pháp là không có. Điều thứ tư đó là không nghĩ nhớ người kia không nói đúng kinh điển. Ví dụ như giờ lỡ mà chúng tôi trước đây quý Phật tử có hỏi chúng tôi một cái điều nào đó mà lỡ chúng tôi nói sai, nhưng mà khi lên đây đường đường chính chính như thế này, thì chúng tôi trước khi lên đây chúng tôi cũng là xem qua, ít nhiều gì là cũng xem qua, nghiên cứu qua, thì những gì lên đây nói là cũng là được 90%, 95%, chứ không phải là chỉ có 5-10% là đúng. Thì do đó là mặc dù trước đây lỡ chúng tôi có nói sai, nhưng mà ngay bây giờ là chúng tôi lên đây với đại chúng như thế này thì không thể nói sai. Do vậy là nhớ là chúng tôi nói là nói đúng kinh điển, chúng ta nên nghe, bỏ qua những cái mà cái lỗi mà trước đây chúng tôi gì chấp cái ngã lớn quá, hỏi cái gì chúng tôi cũng trả lời được. Do đó là bỏ qua cái đó. Đó là cái thứ tư. Thứ năm đó là không nghĩ nhớ lời hay. Thì trong tất cả các đạo tràng, khi mà chúng tôi hướng dẫn, chúng tôi tiếp xúc, thì chúng tôi nói thế này: đừng có vỗ tay trong những lúc chúng tôi nói. Bởi vì chúng ta nghe một cái câu hay, chúng ta là đưa ra cái tay chúng ta vỗ. Vỗ tay xong rồi chúng ta nhớ cái gì? Nhớ cái vỗ tay, đâu có nhớ cái câu kia. Do vậy là trong những cái đạo tràng mà chúng tôi đi tỉnh, có một lần chúng tôi xuống dưới Cần Thơ, kể cho quý Phật tử nghe rồi. Cái bữa đó là giảng ở dưới Cà Mau xong trở về Cần Thơ, người thì nó mệt, mà chúng tôi là người cái hơi nó cũng ngắn, chất giọng thì nó lại dở nữa. Do đó là trong một cái câu nói, cố ý nói cho nó tròn một cái câu, nhưng mà nói giữa chừng nước hơi, giữa chừng ở dưới cũng ngồi vỗ tay. Chúng tôi không biết là vỗ tay chọc quê hay vỗ tay thế nào, nhưng mà thật ra trong tâm của các vị đó không phải vỗ tay để chọc quê chúng tôi, mà là vỗ tay giống như là khi nghe trên này nói một câu gì đó hay hay, cái là vỗ tay. Nghe trên này ngưng một cái đoạn nào đó, cái là vỗ tay. Trong lúc chúng tôi ngưng nó thì chúng tôi bị hụt hơi, chứ không phải là không phải câu đó hay, nhưng mà vẫn được vỗ tay, vẫn được nhận những tràng vỗ tay. Do đó là trong những lớp giáo lý, trong những cái đạo tràng chúng tôi tiếp xúc, thì chúng tôi nói là đối với chúng tôi đừng nên dành cho chúng tôi những tràng vỗ tay. Bởi vì những lúc mà chúng tôi nói cái câu nào hay thì chúng ta ngồi, chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta phải nhớ lại cái câu đó. Hoặc là chúng ta ngồi có giấy, có viết sẵn trên tay, chúng ta ghi lại cái câu đó. Chứ vỗ tay xong rồi là về quên mất tiêu. Chỉ cần nhớ là à hôm đó mình vỗ tay rất nhiều, chứ không nhớ là vỗ tay vì những câu nói nào. Do đó là những cái lời nói của vị này hay, mà mình có những cái duyên nó tác động như vậy, thì mình cũng sẽ không ghi nhớ được cái những điều hay đó. Thì đó là năm cái điều mà trong khi nghe pháp chúng ta cần phải lưu ý. Chúng tôi nhắc lại: kinh Trì Địa Bồ Tát chép, Bồ Tát theo thiện tri thức nghe thọ kinh pháp. Đối với người thuyết pháp có năm chỗ không nên để tâm nghĩ nhớ mà phải tịnh tâm lắng nghe. Điều thứ nhất là không nghĩ nhớ người đó phá giới. Thứ hai là không nghĩ nhớ họ là người dòng họ hàng. Thứ ba là không nghĩ nhớ người kia xấu xa, thô bỉ. Thứ tư là không nghĩ nhớ người kia không nói đúng kinh điển. Thứ năm là không nghĩ nhớ lời hay. Đó là năm điều mà chúng ta cần lưu ý trong những buổi mà không phải nghe pháp đối với chúng tôi, mà tất cả những buổi chúng ta nghe pháp cũng nên áp dụng năm điều này. Năm trường hợp như thế, không nhớ nghĩ Bồ Tát này siêng năng nhiếp trì chánh pháp, đối với người thuyết pháp không khởi ra tưởng hiềm khích. Nếu là Bồ Tát hạ căn khởi tâm thấy lỗi người rồi sanh tâm thối lui, không thích nghe pháp, thì Bồ Tát này không có khả năng tự độ, trí tuệ bị mai một. Đó là chánh văn của Đức Phật dạy chúng ta. Và ở đây là cũng là lời Đức Phật dạy, nhưng mà được ghi lại trong Kinh Duyên Giác. Đức Phật dạy thế này: Phật bảo Bồ Tát Phổ Giác rằng: Này thiện nam tử, chúng sanh ở đời sau muốn phát đại tâm cầu thiện tri thức, muốn tu hành thì phải tìm cầu các vị chánh tri kiến. Tâm không trụ tướng, không đắm trước cảnh giới của thinh văn duyên giác, mặc dầu hiện thân trong cõi trần lao mà thường thanh tịnh, thị hiện có lỗi lầm nhưng tán thán phạm hạnh, không khiến cho chúng sanh rơi vào cảnh giới không lục nghi. Đó là cái câu chúng tôi đã nhắc trước đây. Nghĩa là có những vị là thị hiện ra là phạm giới, nhưng mà trong tâm người đó là không có phạm. Thị hiện ra phạm giới để mà ca ngợi cái sự thanh tịnh của những vị trì giới, thì đó cũng là hiện thân của Bồ Tát, được Đức Phật nói trong Kinh Duyên Giác này. Chứ không phải là những Bồ Tát mà hiện ra những cái thân nào cũng là hoàn hảo hết mới là Bồ Tát. Do đó những người mà nghịch hành với chúng ta cũng có thể đó là những vị Bồ Tát. Như Đức Phật đã từng nói là nếu như không có Bồ Đề Đà, không có Đề Bà Đạt Đa thì sẽ không có Phật Thích Ca. Nhờ Đề Bà Đạt Đa nghịch hạnh mà tu sĩ Tất Đạt Đa sớm thành Phật, hoặc là cái việc mà hoằng truyền Phật pháp của Đức Phật để lại nhiều bài học cho chúng ta học sau này. Nhưng mà phải có những người mà nghịch hạnh trong cái cuộc sống, trong xã hội hiện tại cũng giống như vậy. Có những người mà chúng ta nhìn thấy người đó là toàn là những cái điều sai, những cái điều lỗi lầm, nhưng mà thực tế người đó không có. Do đó chúng ta chưa phải là Bồ Tát, chúng ta chưa phải là Phật, chúng ta không nhận định được ai là thực hành hạnh Bồ Tát, ai là thật tâm xấu thật, thì chúng ta đừng nên mà có cái sự phân biệt hoặc là thế này thế khác. Chúng ta học kinh là chúng ta áp dụng trong cái tu tập cuộc sống hàng ngày của mình. Chúng ta học luật là để chúng ta làm một cái tấm gương để chúng ta phản chiếu lại mình, xem mình đã hoàn thiện được bao nhiêu. Chứ không phải là học luật để chúng ta làm thước đo, chúng ta đi gặp ai chứ chúng ta cũng đo coi người này phạm như bao nhiêu điều giới, người kia phạm bao nhiêu điều giới. Đó là điều mà Phật tử chúng ta nên để tâm suy xét lại. Rồi Đức Phật dạy là người Phật tử hoặc là người mà khởi cái tâm cống cao ngã mạn, xem thường vị pháp sư, thường nó có 6 cái nguyên nhân mà chúng ta xem thường vị pháp sư. Thứ nhất là vị pháp sư là người thuộc dòng dõi bần cùng. Như chúng tôi nói, ví dụ như giờ chúng tôi xuất thân từ thôn quê, cha mẹ nghèo nàn, thất học, cha mẹ không biết chữ, thì chúng ta đừng vì vậy mà chúng ta xem thường vị này. Cha mẹ nghèo hèn, khổ sở như vậy, nhưng mà người này được trưởng thành từ đó, được trưởng thành từ đó. Thì chúng ta phải trân trọng. Còn ngay bây giờ chúng ta là học cái gì? Là học chánh pháp của Đức Phật, chứ không phải là chúng ta học cái sự nghèo nàn của vị kia. Do đó là thứ nhất là pháp sư là người có dòng dõi bần cùng. Thứ hai, pháp sư là người trẻ tuổi. Chúng tôi thì mặc dù trên 40, nhưng mà nói về cái vai trò là vị pháp sư hay vị giảng sư thì chúng tôi được xem giống như là mầm non của Phật giáo. Mặc dù bên ngoài so với xã hội thì tuổi này là tuổi đã lớn rồi, trưởng thành rồi, nhưng mà trong đạo thì chúng tôi là một trong những vị được xem là trẻ, là trẻ, là nhỏ. Bởi vì đại chúng của chúng ta đa phần là người lớn tuổi. Cho đó là mình đừng cái gì cái sự lớn tuổi của mình mà mình xem thường vị kia. Những lời nói của người kia là mình không chịu học, không chịu nghe theo. Thì chư tổ chúng ta có một câu nói rất hay: nếu như mà cái người mà làm việc thiện thì dù cho người đó tuổi đời còn nhỏ đi nữa thì cái những việc làm của người đó ra là tích góp được nhiều cái phước báo thiện, nhiều cái kết quả thiện. Còn người mà sống lâu thì nếu như người đó không làm thiện mà làm ác thì sống lâu là tích góp nhiều cái thành quả, những cái kết quả xấu của mình tích lũy được, nó không có lợi ích gì cả. Do đó là đừng nghĩ mình là người lớn tuổi là tốt, mà phải xét ở góc độ là mình làm được cái gì, bao nhiêu điều mình làm đúng, làm hay, bao nhiêu điều mình làm là nó không phù hợp. Thứ ba là pháp sư là người con nhà hạ tiện. Thì mình là người xuất thân từ gia đình quyền quý, pháp sư kia là xuất thân từ gia đình là giai cấp thấp hèn. Thì chúng ta đó là cũng là một cái để chúng ta khởi tâm mà chúng ta xem thường. Thứ tư là pháp sư là người nghèo nàn, không bằng mình. Mình hiện tại đang là những vị đại gia, đang là chủ của những cái cơ sở gì đó, đang là giám đốc. Thì vị thầy kia là về kinh tế thì thua mình. Do đó là mình xem thường, đó là cũng là điều mà chúng ta thường hay vướng phải. Thứ năm, đó là pháp sư là người thuộc giai cấp thấp hèn. Thứ sáu, pháp sư là người tật nguyền, mình là người hoàn hảo, hoàn thiện. Pháp sư là người mang thân tướng xấu xí, mình là người mang cái hình tướng đẹp hơn. Do đó chúng ta thấy là không phải chúng tôi nói cái ý để chỉ trích gì, nhưng mà chúng ta để ý lại một điều: những vị mà có thân tướng đẹp ít khi nào ngồi trong những giảng đường nghe pháp như thế này. Những vị mà giàu có cũng ít khi mà ngồi trong những giảng đường nghe pháp. Cũng có đến chùa, nhưng mà đến chùa để lễ Phật, đến chùa để gặp thầy trụ trì, có công việc gì đó xong rồi về, không bao giờ mà tham dự trong các giáo lý hoặc là các đạo tràng tu học như chúng ta. Ở những vị mà có được tài sản, có được sắc đẹp, có được địa vị, chúng ta lưu ý ở điều đó. Đó là một cái thực tế. Tóm lại thì Đức Phật dạy chúng ta thế này. Đức Phật dạy là bây giờ mình học giáo pháp của Đức Phật, học giáo pháp thông qua vị giáo thọ kia, vị giảng sư kia, vị pháp sư kia, thì mình học là học cái gì? Học cái gì? Chúng ta là người đang sống trong thế giới ta bà này, đang là người sống trong một cái trạng thái tâm thức mịt mờ, không nhận ra đâu là chánh, đâu là tà, đâu là cái phương pháp để đem đến an lạc giải thoát. Chúng ta cần phải học là học những điều đó. Bây giờ mình cần là cần cái phương pháp tu học, cần người chỉ dẫn đường cho mình. Mình không cần phải so sánh giữa mình với vị pháp sư kia. Đức Phật ví dụ thế này: ví dụ bây giờ mình lạc trong một cái khu rừng, cái chính của mình là tìm đường để ra bên ngoài quốc lộ để đi về nhà. Thì bây giờ mình giữa đêm mà mình nhìn thấy một cái ánh đèn, thì mình mới tìm đến cái ánh đèn đó, tìm đến cái ánh đuốc đó, nhờ nương theo ánh đuốc đó để mình đi ra khỏi khu rừng mình đang bị lạc. Nhưng mà lỡ mà chúng ta tìm đến, chúng ta thấy là người kia đang cầm cái ánh đuốc mà chuẩn bị là đi ra khỏi cái khu rừng đó, bây giờ mình lại mình hỏi người này là bây giờ đang đi đâu, nói là bây giờ tôi đi xuống quốc lộ, thì chúng ta lỡ chúng ta quan tâm kỹ hơn, nghĩa là anh là người thế nào, gia đình anh là giàu có hay là nghèo hèn, địa vị trong xã hội như thế nào, nhà cửa như thế nào, tài sản như thế nào, là người biết bao nhiêu thứ tiếng gì gì đó, chúng ta hỏi ra để xem mình là người hơn người kia hay là thua. Nếu người kia hơn mình thì mình mới là đi theo người kia. Người kia có một cái điểm nào mà không bằng mình thì mình không chịu theo. Nếu như vậy thì chúng ta sẽ bị chết trong khu rừng đó. Cũng giống như vậy, chúng ta bây giờ là đang học giáo pháp của Đức Phật để ra khỏi con đường sanh tử. Chúng ta ra khỏi cái cõi này để đến một cái cảnh giới an lạc, đưa tâm chúng ta trở về sống với trạng thái an lạc giải thoát. Thì bây giờ chúng ta học là học cái gì? Học cái gì? Bây giờ mình nương là nương vào những cái lời dạy của vị thầy này, chứ không phải là nương vào cái thân tướng. Thì do đó khi mà chúng ta ngồi trong cái đạo tràng như là hôm nay, thì chúng ta nên bỏ qua bao nhiêu điều? Ai nhớ bao nhiêu điều? Bao nhiêu điều? 7 điều là chúng ta tự cống cao ngã mạn, xem mình là hơn cái vị thầy kia. Rồi 6 điều là chúng ta đem những cái gì của những vị thầy đó ra để mình so sánh. Đó gồm có 6 điều. Vị thầy đó xuất thân như thế nào? Nghĩa là dựa vào mình thì có 7 điều, dựa vào vị pháp sư kia là có 6 điều, còn có 5 điều mà mình phải ghi nhớ. 5 điều phải ghi nhớ. 5 điều phải ghi nhớ để mà trong lúc mình nghe pháp, mình mới tiếp nhận được những cái gì mà nó thâm thúy, những cái gì mà nó cao quý, để mình nương vào đó mình áp dụng cho cái quá trình tu học của mình nó đạt nhiều kết quả tốt hơn. Đối với cái nội dung này thì chúng ta sẽ tìm hiểu những cái điều căn bản như vậy. Chúng ta ghi nhớ lại là 18 điều. 18 điều này nhớ nhiều thì tốt, còn nếu không chúng ta về học lại 18 điều này. 18 điều này để chúng ta áp dụng, không phải đối với cái giờ chúng tôi trình bày, mà đối với tất cả các buổi giảng sau này, cũng như là mỗi khi chúng ta nghe lại băng, nghe lại đĩa, chúng ta cũng là khởi tâm cung kính các vị pháp sư, chúng ta mới cảm nhận được những điều an lạc. Thì nội dung của cái bài này chúng ta kết thúc ở đây. Nếu như thời gian còn lại với Phật tử, chúng ta có những gì thắc mắc cần trao đổi thì chúng ta trao đổi.